Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả, chủ đề chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi sáng hôm nay là đừng vương vấn khổ đau. Khổ đau đó có vị mặn, mà khi nếm vào đó lại khó buông. Khổ đau thì không ai muốn, mà nỗi ám ảnh về nó đó làm cho con người khó quên. Thường khổ đau gắn kết với những nghịch duyên do những người không thích chúng ta tạo ra, hoặc là do môi trường, điều kiện hoàn cảnh xã hội không thuận lợi, dẫn đến những kết quả mà mỗi khi nghĩ từ đến nó đó, lòng chúng ta đượm buồn, cảm xúc dâng trào với nỗi niềm không vui. Cũng có những khổ đau bắt nguồn từ thiên tai như sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh tật, chết chóc, chân dân. Vốn có nỗ lực thoát cũng không mấy người may mắn thành công. Cũng có những khổ đau do chúng ta chủ quan trong tương quan xã hội và gia đình, phát xuất từ thiện chí nhưng bị đón nhận và lý giải như là một sự phá hoại. Càng nỗ lực gây dựng hạnh phúc, nếu thiếu đi chất liệu của hiểu biết và phương pháp thực hiện đó, thì khổ đau về cảm xúc giữa mình và người có thể có mặt bất cứ lúc nào. Những khổ đau về thất bại kinh tế ảnh hưởng đến tài chính của gia đình, những khốn khó trong công việc làm, các căng thẳng ở nơi làm việc và nhiều sức ép con người đã làm cho chúng ta đôi lúc nó quên đi niềm hạnh phúc, hoặc là có muốn sống với hạnh phúc ta vẫn gần như là bỏ lại sau lưng tất cả những giá trị mà lẽ ra ta cần phải có với tư cách là một con người. Trong các kinh á, Đức Phật dạy chúng ta cần phải nhận diện rõ phần lớn các nỗi khổ niềm đau đó có mặt mũi ở hiện tại với nguyên nhân trực tiếp hay là gián tiếp, gần hay là xa, do mình hay là điều kiện xã hội, hoặc bao gồm những thứ vừa nêu. Và Ngài cũng yêu cầu chúng ta là đừng đổ lỗi cho quá khứ, vốn dẫn đến những quan niệm mà bước đầu khi áp dụng nó đó tạo ra được cái nguồn chấn an rằng là có lẽ kiếp nào đó ta gieo những hạt giống bất hạnh, cho nên kiếp này ta phải vương vấn nỗi khổ niềm đau. Nhưng mặt khác, cái nguồn an ủi đó sẽ là một cái lá chắn, tấm bình phong rất là nguy hại, dẫn đến tình trạng chúng ta không cần phân tích các nguyên nhân mà nỗi khổ niềm đau có mặt như thế nào, cho nên chúng ta thất bại trong việc tìm ra những giải pháp. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật nhận xét như sau: ai quy kết tất cả mọi thứ diễn ra ở hiện tại có gốc rễ hoàn toàn trong quá khứ, người đó sẽ không có nhu cầu khởi lên các nỗ lực về đạo đức và sự tinh tấn để khắc phục các hậu quả, và như vậy nỗi khổ niềm đau bám víu theo người đó như bóng không rời hình. Đoạn kinh vừa nêu có giá trị tham khảo rất lớn và giúp cho chúng ta định hướng lại nhận thức về bản chất của khổ đau trong đời sống. Mặc dù đạo Phật chủ trương nhân quả có mối liên hệ ba đề: quá khứ, hiện tại và tương lai. Các giá trị đời sống hiện tại ít nhiều nối kết với nhân thiện và ác mà chúng ta đã tạo ở quá khứ. Những gì chúng ta đang nỗ lực ở hiện tại này dĩ nhiên tác động và kéo theo các hậu quả hay kết quả trong tương lai. Nhưng khi chủ trương như thế không có nghĩa Đức Phật nói rằng là mọi thứ đang diễn ra hiện tại có gốc rễ của quá khứ. Khi một con người kết thúc sự sống, tổng thể các hành vi của người đó ở kiếp sống và thậm chí là một vài kiếp hoặc là nhiều kiếp về trước sẽ được trở thành như là một cái tổng thể năng lượng, và theo con người trong tiến trình tái sinh, tổng thể năng lượng này nó sẽ có chức năng là loại trừ lẫn nhau đối với những gì thuộc về đối lập. Ví dụ một người nào đó 30 năm trước mù chữ vì lý do chiến tranh hoặc là hậu chiến tranh, bận rộn với công việc tạo kinh tế cho gia đình cho nên không có cơ hội được học. Nhưng mà mấy năm trước khi lìa đời, bối cảnh kinh tế nó được nâng cao, gia đình không phải lận đận khốn đốn, gia đình họ dành thời gian tự học hoặc là đi nghe giảng pháp, đọc sách làm người, chiêm nghiệm về thế giới quan, nhân sinh quan, thì những kiến thức tự học hay là học được từ sách vở hoặc là từ các buổi pháp thoại có chức năng đó loại trừ những hạt giống thiếu kiến thức của 30 năm trước. Và nếu ra đi trong giai đoạn đó đó thì họ không được xem là cái người thiếu kiến thức nữa, mặc dù họ không có một tấm bằng lộn lưng. Như vậy sự chuyển nghiệp nó đã diễn ra ngay đang khi họ còn sống rồi. Và tổng thể các nghiệp kiến thức về phương diện tích cực hay là vô minh, thiếu kiến thức về phương diện tiêu cực đó, nó đã có cái bù trừ lẫn nhau theo công thức loại trừ. Cái nào mạnh, cái đó khống chế, cái nào yếu, cái đó bị chuyển hóa. Vậy tổng thể các hành động của chúng ta theo nhóm loại nào, thuận và nghịch của từng nhóm loại đó tạo ra cái cơ chế loại trừ. Rồi nó còn lại một tổng thể chung và cùng có mặt với con người trong bào thai với tư cách là người nam hay là người nữ. Do đó mỗi khi có một bất hạnh, những trở ngại thì người Phật tử đừng nên có thói quen gắn kết với quá khứ. Quá khứ chỉ tạo thành một cái đà, một chất xúc tác, cái lực hỗ trợ, những cái tác động, không đến nỗi là quyết định toàn bộ những thứ diễn ra ở hiện tại này. Quá khứ chỉ có thể có tác dụng khoảng chừng 10-20% thôi. Ví dụ như khi mới sinh ra trong một gia đình song sinh 6 người hay là 16 người như ở bên Úc cách đây trên 10 năm, thì 6 thành viên song sinh hay là 16 thành viên song sinh đó có gen di truyền giống nhau, cho nên cấu trúc ngoại hình, màu da, vóc dáng, thậm chí là cái điệu bộ và tướng đi đó na ná với nhau, nhưng cá tính của họ là hoàn toàn khác biệt. Là bởi vì trong quá khứ họ tiếp nhận bối cảnh giáo dục khác nhau, bối cảnh xã hội khác nhau, đời sống kinh tế khác nhau, rồi kinh nghiệm, nhân cách, đạo đức, vân vân. Và tất cả đó nó tụ lại thành một cái năng lượng tổng thể nghiệp. Cho nên lúc mới sinh ra đã có bẩm chất khác nhau rồi. Lớn lên thậm chí học chung một môi trường giáo dục, cùng một thầy cô giáo, rồi sống ở trong một làng xã giống nhau, nhưng cá tính ngày càng đi theo cái hướng khác nhau. Vì vậy là cái ảnh hưởng của quá khứ nó tạo ra cái khuynh hướng. Nhưng khuynh hướng đó không nên được xem là cố định 100%. Bối cảnh giáo dục có thể làm thay đổi khuynh hướng của quá khứ. Do đó, để đừng bị vương vấn vào khổ đau đó, thì người thực tập cần lưu tâm một số vấn đề sau đây. Vấn đề 1, vẫy tay chào quá khứ. Chúng ta vừa phân tích cái quá khứ của kiếp trước và nhiều đời sống mà gần như bây giờ chúng ta không có năng lực để lý giải rằng là chúng ta đã từng hiện hữu với bối cảnh xã hội như thế nào, thân phận, nghề nghiệp, nhân cách ra sao. Gần hơn và cụ thể hơn, quá khứ ở hiện tại có thể là 50-70 năm đối với những người 60-70 tuổi, có khi là 30 năm, 20 năm, 10 năm, dài 3 năm, dài 3 tháng, dài tháng trước, hoặc là mới toan của ngày hôm qua hay là của sáng sớm hôm nay. Những gì đã không còn nằm ở cái ngưỡng của hiện tại đều được liệt vào quá khứ. Cả một chiều dài quá khứ vài chục năm hay là vài ngày đó đó, thường xuất hiện các sự kiện mà dòng cảm xúc của con người có thể thăng trầm lên xuống, khi thì hạnh phúc, lúc thì khổ đau, khi thì thành công, lúc thì thất bại, khi thì như ý, lúc thì tuyệt vọng. Hầu như là chúng ta phải đối diện với rất nhiều các phạm trù của đời sống như vừa nêu. Có điều là khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện á, chúng ta không dễ gì quên được. Các nỗi đau đó nó tụ thành một cái khối ký ức về quá khứ. Và mỗi khi ngồi một mình, hoặc là đang khi tâm sự với những người thân thương, giao lưu chia sẻ với bạn bè, chúng ta có khuynh hướng là trút ra những cái dữ liệu bất hạnh đó. Và như vậy chúng ta vô tình hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa, một cách rất tình nguyện hoặc được khơi mời mà không hề ý thức đến, biết đến. Những người có bộ nhớ thật là dai, thật là dài, thật là chi tiết thì thường dễ sống với quá khứ khổ đau lắm. Cái bất hạnh trong xã hội ở những quốc gia đang phát triển cao hơn rất nhiều so với những bất hạnh về đời sống kinh tế và những phương diện khác ở những quốc gia đạt được cái ngưỡng phát triển quá cao. Rồi những bất hạnh về phương diện cảm xúc, thái độ, nhận thức, khuynh hướng, lối sống thì ở quốc gia nào giàu tiến bộ hay đang tiến bộ cũng phải đối diện giống nhau hết. Chị em phụ nữ vì bán cầu trái, khuynh hướng cảm tính mạnh hơn bán cầu phải là lý tính. Nên khi một nỗi khổ, niềm đau, sự bất hạnh xuất hiện trong đời đó, họ có khuynh hướng là giữ, dầu không hề có dụng ý giữ nó, nó vẫn lưu lại trong một khoảng thời gian. Và chúng ta cứ thử hình dung mỗi một nỗi khổ niềm đau đi ngang qua cuộc đời chúng ta, đó là một cái lớp calcium này. Thì chừng 50 năm sống trong cuộc đời, nó có thể dày bằng quả đồi. Còn ai bất hạnh từ nhỏ thì có lẽ nó cao bằng quả núi. Và do vậy mỗi lần nghĩ tưởng đến làm sao chúng ta có được hạnh phúc, sự tuyệt vọng, thấp hơn nữa là chán chường, làm cho người đó mất đi bản lĩnh đối diện với thực tại và những nỗ lực cần thiết để vượt qua. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật nhắc nhở người tu học Phật là đừng có nuôi sống quá khứ bằng những kinh nghiệm ký ức. Công việc đó có thể để cho các nhà khảo cổ học, các nhà nghiên cứu lịch sử, vân vân, quan tâm đến. Còn bản thân của chúng ta đó, hãy sống trọn vẹn với hiện tại này, đầu tư cho hiện tại, vì tương lai nằm trong tầm tay của hiện tại. Làm được như vậy đó thì nỗi khổ niềm đau trong quá khứ, giả sử nó có thể kéo dài 10 năm trong một giai đoạn, 20 năm trong một quãng đời người, hoặc là 30 năm đối với những người bất hạnh hơn, lần hồi sẽ có cơ hội được khép kín lại, đừng lật dở ra nữa. Thâm nóng lời quá khứ thì dòng cảm xúc của chúng ta đang bị trĩu nặng, và do đó các hạnh phúc hiện tại, giả sử có, cũng mang một cái màu sắc rất là buồn bã, ảm đạm và thê lương. Cho nên khi thực tập thì chúng ta phải lấy bối cảnh hiện tại làm chuẩn. Ví dụ hôm nay có mặt tại chùa Long Viễn tham dự khóa tu vào ngày cuối tháng, thì toàn bộ mọi công việc gia đình và công sở gác qua một bên hết. Thì những công việc đó đó chúng ta không thể thực hiện được trong ngày hôm nay đang khi có mặt tại chùa. Ký ức về nó làm cho chúng ta đang trôi về một quá khứ. Quá khứ của ngày hôm qua, hôm kia, tuần trước, tháng trước, năm trước. Và do vậy đó, cái dòng cảm xúc của chúng ta nó sẽ phải hoạt động đồng một lúc hai ba phương diện khác nhau. Cho nên sự căng thẳng bắt đầu có mặt. Do đó thực tập niệm Phật như là một phương pháp trị liệu thay thế sẽ giúp cho chúng ta tập trung cao về danh hiệu của Đức Phật. Đang khi tập trung như thế, tâm của hành giả không còn điều kiện để nghĩ tưởng về những quá khứ bất hạnh và khổ đau nói chung. Mỗi người có thể tự kiểm tra về kinh nghiệm ký ức của bản thân, rằng là mỗi khi mình nhớ cái gì đó, có dây mơ, rễ má, đầu đuôi, trình tự kéo dài đến vài chục năm, vài năm, thì biết rất rõ rằng là cái khuynh hướng sống như vậy làm cho chúng ta chìm vào nỗi đau. Do đó thực tập theo lời Phật dạy là phải quên đi thói quen đó. Một trong ba tuệ giác được Đức Phật chứng đắc dưới cội Bồ Đề là túc mệnh minh, tức là tuệ giác về đời sống quá khứ từ một kiếp cho đến nhiều kiếp. Ngài thấy rõ đời sống của Ngài danh tánh, rồi gia cảnh, bối cảnh xã hội, nghề nghiệp, hành động, rồi tuổi thọ, từ đại cương đến chi tiết. Các vị chứng đắc đạo quả A-la-hán trở lên đều có năng lực túc mệnh minh này. Nhờ trong các kinh Đức Phật lý giải, không phải lúc nào cái kiến thức về đời sống quá khứ cũng trỗi lên trong tâm của Đức Phật. Khi nào cần sử dụng các dữ liệu kinh nghiệm cá nhân để giúp cho người tu học được an lạc thì Ngài minh chứng với những ví dụ rất cụ thể để chúng ta theo đó mà thực tập rút kinh nghiệm về nhân quả. Có nghĩa là khi nào cần thì Ngài mới mở chiếc chìa khóa đó bằng loại tuệ giác này để thấy rất rõ cái lịch sử quá khứ của bản thân. Còn khi nào không cần nhu cầu sử dụng để minh họa trong các buổi thuyết giảng của Ngài đó, thì kiến thức và kinh nghiệm quá khứ chi tiết như thế được khóa lại một cách rất là an toàn. Chúng ta cũng nên thực tập như thế. Những gì đi ngang qua trong cuộc đời của chúng ta nó không dễ dàng mất đi. Các dữ liệu kiến thức đó được lưu giữ trong các nếp nhăn trên bộ não. Hàng triệu triệu các nếp nhăn đó chứa các dữ liệu được phân nhóm loại. Và do vì cái năng lực ký ức của con người có giới hạn, tầm dốc như các nhà khoa học, bác học chỉ mới sử dụng được khoảng 1-2% là nhiều. Đại đa số chúng ta chỉ sử dụng được 0% các dữ liệu kiến thức mà mình có. Giới hạn nằm ở chỗ là chúng ta không biết là mở lúc nào và khóa lúc nào các dữ liệu kiến thức của quá khứ. Sử dụng dữ liệu quá khứ một cách bừa bãi, là ngồi đâu là nhớ về quá khứ đó, làm việc ở đâu là đượm buồn bởi quá khứ đó, không thể nào sống với hạnh phúc được. Tôi gọi là ngồi đâm chiêu, suy nghĩ miên man, phần lớn liên hệ đến quá khứ, một số rất ít liên hệ đến hiện tại. Nói một cách khác là theo Đức Phật, quá khứ chỉ là một dữ liệu để tham khảo, chứ không phải là bản chất của cuộc sống. Và những bất hạnh đã qua đã cần phải khép lại một cách vĩnh viễn, không lặp lại thêm một lần nào nữa. Những hạnh phúc đã qua, phần lớn chúng ta cũng có khuynh hướng nghĩ về, mà mỗi khi nghĩ về, niềm hãnh diện tự hào bắt đầu trỗi dậy. Từ đó nó kéo theo cái dòng cảm xúc của sự tiếc nuối, mà tiếc nuối theo Đức Phật á, là một cảm giác hủy hoại. Cho nên cả tốt lẫn xấu của quá khứ đều là đối tượng cần được buông bỏ và vẫy tay chào. Có chăng là sử dụng nó như là một bài học giáo dục, và đừng có nhắc quá nhiều các dữ liệu quá khứ trong những bối cảnh không cần thiết, vì như thế sẽ làm cho người nghe bị mệt mỏi, người chia sẻ với chúng ta đó phải hứng lấy quá nhiều các bất hạnh. Vấn đề 2, phân tích nhân quả để không vấp phải khổ đau một lần nữa. Mối liên hệ giữa quá khứ với hiện tại đặt trên nền tảng của nhân quả, đây là điều không thể phủ định. Nhưng nếu như tâm chúng ta chìm vào quá khứ nhiều quá đó, thì hầu như là cái nhu cầu nhận diện những gì diễn ra hiện tại đó không được chúng ta quan tâm. An ủi chỉ có giá trị nhất thời. Trấn an đó là không có giá trị trị liệu. Mà theo Đức Phật đó, chúng ta phải nhìn vào mặt mũi thật của khổ đau đang diện với chúng ta là cái gì. Các thái độ đào tẩu, đầu hàng vô điều kiện, chưa làm đã buông, chưa nỗ lực đã thối lui, chưa đối diện với những trở ngại đã nản lòng thất chí, gặp một vài những nghịch cảnh đã không còn đứng vững bản lĩnh để đi lên, đều là những thái độ dẫn đến sự thất bại thêm nhiều lần nữa ở hiện tại. Do đó có những thất bại nó phát xuất từ thái độ và lối sống, cho nên phân tích vào nguyên nhân của nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn nạn đã diễn ra. Ngày hôm qua có hai mẹ con Phật tử ở Bình Dương đến chùa Giác Ngộ nhờ tư vấn. Người mẹ trình bày với chúng tôi rằng là con gái của bà đang làm tiến sĩ, vì những nỗi buồn gần đây làm cho cô khi gặp mà vẫn không mạnh dạn để trình thưa. Lấy một người chồng học chung 6 năm trong chương trình cử nhân và thạc sĩ, họ xem nhau trong thời yêu đương là tâm đầu ý hợp. Cưới về chưa được 3 tháng là bắt đầu họ nghĩ đến việc chia tay. Người chồng đưa ra lý do rất tế nhị rằng là trong 3 tháng làm rể trong gia đình này, anh đã đem lòng thương người chị dâu. Và bây giờ trái tim yêu thương không còn dành cho vợ mình nữa. Không nói điều đó ra đó, âm thực ảnh cảm thấy có rai rất lương tâm. Mà sống chung trong một gia đình như thế đó thì nỗi khổ niềm đau sẽ kéo dài. Nói ra để cho cha mẹ vợ, vợ và những người thân trong gia đình thông cảm, chấp nhận sự ra đi. Trình bày những nguyên nhân vừa nêu, chưa kịp gia đình chấp nhận thì anh đã quyết định về nhà cha mẹ ruột của mình ở. Cô vợ tá hỏa tâm tinh, cuốn gói theo chồng về nhà chồng. Ở bên nhà chồng, chồng không cho phép ở, xua đuổi như là những người dân. Chị chồng thấy thương tình mới dành cho cái phòng của mình á cho người em dâu, và kéo dài 3 tháng cũng không có đi tới đâu. Cho nên họ đã đến để nhờ tư vấn. Thì tôi yêu cầu họ đó đừng nên nghe một chiều các lý do mà người chồng trong câu chuyện này đã đưa ra, rằng là đã lỡ trót yêu người chị dâu một chiều, cho nên lòng cảm thấy sai rứt mà muốn rút khỏi cái cuộc tình không có lối thoát. Trên thực tế đó, khi ở chung trong một gia đình, nếu lỡ mà đem lòng yêu thương một người khác ngoài vợ hoặc chồng của mình á, thì người yêu vụng trộm này sẽ không bao giờ muốn rời khỏi nửa bước. Vì chuyện đó có thành viên nào trong gia đình biết đâu. Tiếng nói của lương tâm đôi lúc ứng xử như là một quan tòa về đạo đức cho chính mình. Trường hợp đã phải chịu thua trước những cái cảm xúc tiêu cực hay là mất phương hướng, để có thể kéo dài cái cuộc trình vụn trộm, mặc dù chỉ là một chiều hay là hai chiều. Do đó nguyên nhân đưa ra trong tình huống này đó, nó không có cơ sở vững. Đằng này đó, bản thân người chị dâu cũng không hề có bất kỳ một cảm nhận nào rằng là người em rể của mình đem lòng thương mình, biểu hiện qua những ánh mắt nhìn chằm chằm, đắm đuối, hay là những cái cử chỉ quá thân mật, hoặc là lợi dụng vào những cái cử chỉ thân mật đó có thể thể hiện những cái dấu hiệu tỏ tình, vân vân và vân vân. Khi phân tích vào bản chất nguyên nhân đó, thì nó có những cái đó, có hình thù giống với nguyên nhân, nhưng thực ra có thể trở thành một lý do cho sự biện hộ. Cậu chồng đó là một người điển trai, trong khi vợ của anh đó thì là không đẹp gái. Cô ta sống với cái phong cách rất là tự lập, và hầu như là không có cảm thấy là phải bị thuyết phục lắng nghe những gì được chồng mình đề nghị. Theo chúng tôi, có thể là một trong những nguyên nhân về tâm lý dẫn đến cái tương quan đời sống vợ chồng đó, nó có những cái hụt hẳn về phương diện cảm xúc cho người chồng. Chưa tiếp xúc với người chồng này lần nào, nhưng mà chúng tôi có thể suy luận rằng là đang khi họ yêu nhau thời sinh viên đó, thì việc chia sẻ đối thoại đó có thể làm cho anh ấy nghĩ rằng là người mình đang yêu đó là tâm đầu ý hợp, có kiến thức và có thể đối thoại chia sẻ bất cứ cái gì và bất cứ lúc nào, và điều đó đánh lấp vào cái khoảng trống về phương diện cô đơn, cho nên tình yêu có thể xuất hiện trên nền tảng của một thiện cảm. Nhưng đồng thời anh ta có thể có những cái cá tính gia trưởng là thích rằng là mình là cái trụ cột, không phải chỉ đơn thuần là kinh tế mà còn bao gồm luôn cả các quyết định trong gia đình. Đằng này người vợ lại là một người có tinh thần tự lập quá cao, cho nên không thể hiện được những cái yếu tố nương tựa vào anh, cho nên có lẽ đó cũng là một lý do dẫn đến cái tình trạng anh có cảm giác rằng là mình trở nên là rất là vô nghĩa ở trong gia đình, nhất là ở rể, trong khi gia đình mình không đến nỗi là nghèo. Cũng có thể còn có nhiều nguyên nhân khác nữa, chẳng hạn như cô vợ thì mãi mê với cái luận án mình đang làm, người chồng cũng mãi mê với luận án tiến sĩ trong một lĩnh vực khác mà mình đang theo đuổi. Và một ngày như vậy đó, họ gặp nhau chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ, từ 6-7 giờ tối cho đến lúc lên giường ngủ. Và do đó cái bối cảnh sinh hoạt gia đình đó, gần như nó thưa dần, thậm chí là không có những buổi ăn cơm chung vào buổi sáng, và dần dần cũng tắt lặng những buổi ăn cơm chung về buổi chiều. Thế đó là cái thách đố rất lớn trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi mà cả vợ lẫn chồng phải đương đầu với công việc làm, thời gian dành cho nhau hầu như là quá ít. Tất cả những điều này nó làm cho người ta thưa dần những cảm xúc và cái nhu cầu cảm xúc khi được gần nhau. Đang khi đó đó thì khi vào công sở làm việc 8 tiếng mỗi ngày thì lại gặp những người bạn mới, những đối tác, các đồng nghiệp. Và trong văn hóa làm việc đó thì sự lịch sự, từng trải, bạc thiệp, lễ phép giữa con người với nhau đã được xem như một lối ứng xử công cộng, và tất cả những điều đó nó để lại rất nhiều các ấn tượng trong lòng của những người trực tiếp trong các cuộc tiếp xúc. Đang khi về nhà đó thì nghĩ là vợ chồng của nhau rồi, chúng ta không có phải e dè, để ý, để tứ. Và nhiều người cứ nghĩ là thôi mình xả ra cho nó khỏe, 8 tiếng mình gò bó làm việc để lấy lòng đối tác, về nhà mà cứ phải gò bó như thế nữa là nó mệt chứ lắm. Và do vậy đó, các cái thái độ xử của nhau có thể làm cho những người thân thương nhất, với tư cách là vợ, chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, tới lúc đó, nó có những cái trở nên căng thẳng. Nếu ta quan niệm chồng hay là vợ mình là một khách hàng, và là khách hàng quan trọng nhất hơn bất kỳ một khách hàng nào, đối tác nào, tương quan xã hội nào, thì có lẽ là ta chăm sóc cho người thân thương đó đặc biệt hơn khi về nhà. Và do vậy hạnh phúc sẽ có cơ hội được thắp sáng. Chúng tôi đã đề nghị cô vợ đó, hãy suy nghĩ lại, phân tích lại. Và cũng không nên níu kéo những gì mà nó không thuộc về mình. 3 tháng ở tại nhà chồng, mong hàn gắn bằng những nỗ lực của người vợ theo ý cô ta, là vì trong thời gian qua cô ta chưa có đủ thời gian để chăm sóc chồng, lắng nghe chồng, làm hài lòng chồng, cho nên muốn là sửa sai các hành động đó. Nhưng mà 3 tháng ở chung trong nhà chồng, chồng đâu có hề ngó ngang tới, gặp nhau cũng không thèm nhìn mặt. Và theo chúng tôi đó, cái việc mà nói thương người chị dâu chỉ là một cái cớ để thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân quá mới. Mà nếu không sử dụng cái cớ này đó thì không có cơ hội để được ly dị. Và đó là một nỗi đau. Cho nên phân tích nguyên nhân sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được các hậu quả. 6 năm bên nhau trong là sinh viên, 3 tháng lên xe hoa thì tình yêu đã tắt liệt. Nỗi khổ đó lớn lắm. Và chị phụ nữ thường sẽ có cảm giác tiếc nuối hơn là những người nam. Về bản chất sinh học của cơ thể, bán cầu cảm tính lớn hơn, và người nam đó, bán cầu phải lý tính lại to hơn. Cho nên khi mà họ muốn vứt bỏ hay là mua một cái gì đó, gần như là phủ tay và không còn nghĩ đến tính trách nhiệm nữa. Đó là khuynh hướng thông thường. Không phải nỗ lực đổ dầu vào lửa, chứ tôi chỉ muốn cho người đương sự đó thấy rõ được cái khó khăn mà mình đang phải trải qua. Đó là nỗ lực nối kết cái tình yêu không còn nữa sẽ không phải là giải pháp hay là chiếc chìa khóa mang lại hạnh phúc ở hiện tại và tương lai. Tốt nhất là hãy quay trở về lại ngôi nhà của mình, bình tĩnh lại, thư lắng lại. Nếu cái duyên vợ chồng mà tiếp tục còn đó thì tự động anh ấy sẽ đến, và thậm chí anh ấy có thể xin lỗi và để tiếp tục sự hàn gắn, làm mới là gia đình còn quá non trẻ. Còn nếu như cái tình yêu ở trong trái tim của anh đã hết rồi đó thì cũng đừng vì thế mà níu kéo làm gì. Những gì không thuộc về chúng ta sẽ vĩnh viễn không là một sở hữu vật của mình. Và Đạo Phật đã dạy chúng ta rất nhiều các giải pháp tâm lý để buông xả những nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị vướng vào, mặc dù có thể mình rất là quý trọng và tiếc nuối nó. Đó là phương pháp quán vô ngã sở hữu. Trong tương quan vợ chồng đó thì cái ngã sở hữu thường thường thiết lập theo một cán cân rất là vị kỷ, nhưng mà có thể chấp nhận được về phương diện luật pháp. Vợ là vợ của chồng, chồng là chồng của vợ. Cho nên người Việt Nam có khuynh hướng nói thân mật hơn, nhà tôi, như là một đại từ cho vợ hoặc chồng đang trở thành là đối tượng thứ ba được nhắc đến trong câu chuyện giữa cái người đối thoại với một người khác. Như vậy, từ cái quan hệ chủ thể là vợ hoặc chồng đã được đánh đổi thành là cái ngôi nhà, nhà tôi, cho thấy là cái quan niệm hạnh phúc gia đình của người Việt Nam là được thực hiện trong ngôi nhà, chứ không ai nói là ngoài đường tôi. Nếu mà vợ hoặc là chồng có nhu cầu đi làm bên ngoài nhiều quá thì hạnh phúc gia đình khó được đảm bảo lắm. Nên sau giờ hành chánh là phải trở về gia đình, sống trong gia đình và sinh hoạt gia đình, trong tương quan gia đình, thì chúng ta vừa thể hiện sự trách nhiệm, cam kết và vừa có thể đồng lúc đó mang lại hạnh phúc cho những người thân thương. Điều này được hiểu là mang hạnh phúc cho bản thân. Trong các bối cảnh xã hội, Ấn Độ có thể là một tiêu điểm để tham khảo khá lý tưởng về phương diện này. Người Ấn Độ đó có một cái phân công về văn hóa giữa vợ và chồng. Chồng là trụ cột kinh tế gia đình, vợ đó đảm trách cái công việc bao tử cho chồng và các con, và công việc thứ hai là giáo dục con cái. Cho nên con cái của họ ít hư, bởi vì được bàn tay chăm sóc rất kỹ lưỡng của người mẹ. Và những người chồng nó cũng có cái mặc định văn hóa, sau giờ tan sở là đi về thẳng cái chợ, mua chợ búa xong là về thẳng cái nhà và sinh hoạt gia đình, rồi ngủ nghỉ đến sáng hôm sau tiếp tục đi làm. Hầu như người Ấn Độ không có thói quen la cà tán gẫu. Và do đó đó, cái thời gian dành cho sinh hoạt gia đình đó, từ đó là nhiều. Cho nên mức độ ly dị của người Ấn Độ là không cao so với các quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ. Mức độ ly dị từ 35 cho đến 51% sau 5 năm lập hôn thú. Quán vô sợ ngã sở hữu sẽ giúp cho chúng ta quên đi những gì về phương diện luật pháp chúng ta cho là vợ ta hay chồng ta, đang khi cái tình yêu đó đã bị chết liệm, nó không còn thuộc về mình nữa. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta nhổ lên được cái dòng cảm xúc tiếc nuối vốn nó hủy diệt đời sống của mình rất là nhiều. Rất nhiều chị em phụ nữ không thừa nhận vấn đề đó là một sự thật, càng tiếc nuối và bám víu vào cái tình yêu đã mất, có thể dẫn đến tình trạng bị tuyệt vọng, chìm sâu trong tuyệt vọng một thời gian, không có người nâng đỡ tinh thần, chia sẻ dễ bài. Một số người đã bị điên loạn. Trung bình cứ mỗi năm chúng tôi vào trung tâm tâm thần ở tại Bà Rịa Vũng Tàu một lần. Đây là một trung tâm có đủ các thành phần thuộc diện bảo trợ xã hội của tỉnh. Những người già neo đơn, những trẻ em lang thang bụi đời, những người bị vướng vào HIV và AIDS cũng có. Nhưng mà đại đa số vẫn là các bệnh nhân tâm thần. Họ được chia làm hai nhóm: nhóm tâm thần nhẹ, nhóm tâm thần nặng. Nhóm nhẹ đó thì sống trong khổ đau của tâm thần khoảng vài ba tháng, như là chu kỳ tái diễn trong mỗi năm. Có người đó thì vài ba ngày, cho nên vẫn có thể nghe các bài pháp thoại, rồi nghe những hướng dẫn học tập bình thường. Nhưng mà khi cơn họ lên đó, thì họ trở thành là bất bình thường. Nhóm tâm thần nặng thì phải được nuôi dưỡng trong các khu vực riêng. Họ không còn phân biệt được, thậm chí là danh tánh của mình, cha mẹ mình, gia đình mình, và họ có khuynh hướng là cỡ áo quần. Và khi mà tặng quà cáp á, cho họ thì nhớ là đừng có mang xà phòng, những vật cứng, phải tặng những cái quà ăn liền, vì họ không còn phân định được đâu là thực phẩm ăn được và đâu không phải là thực phẩm. lần đầu tiên vào đây thiếu kinh nghiệm, trong các gói quà nó có cái cục xà bông, thì một số anh chị em tâm thần nặng đó đã cầm cục xà bông cắn ngấu nghiến và nuốt một cách ngon lành. Từ đó chúng tôi tởn và không có dám để xà bông vào chung với các món quà, dầu là đi tới đâu xà bông phải để riêng để phòng hờ. Ở một số nơi, giờ không phải là bệnh viện tâm thần, trung tâm tâm thần cũng có những người hay bị chạm mặt. Từ lúc mà làm từ thiện không biết cách, nó dẫn đến những tình trạng như vừa nêu. Thì những người làm công tác quản lý tại trung tâm tâm thần cho biết có khoảng 30-40% bệnh nhân tâm thần có gốc rễ là từ thất tình hay là đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Phần lớn là chị em phụ nữ, một số khác là nam. Chịu đựng nỗi khổ niềm đau đó không nổi, và những người thân không có đủ cách để hướng dẫn và cứu vớt người anh người chị là nạn nhân của tình yêu hay là đời sống vợ chồng trong tình huống này, đã làm cho họ trở thành một người không còn đủ kiến thức để mà sống được, cho nên họ trở thành điên dại. Do đó mỗi khi một nỗi khổ niềm đau nào xuất hiện trong quan hệ vợ chồng, trong tình yêu, trong kinh tế, trong làm ăn, vân vân, ta đều phải theo lời Phật dạy là phân tích nguyên nhân. Bài kinh Tứ Diệu Đế dạy rõ chúng ta về hai lớp nguyên nhân và kết quả khác nhau. Quả được đưa lên đầu, quả bất hạnh, khổ đau, thất bại và những điều không như ý. Sau đó Ngài mới dạy chúng ta phân tích nguyên nhân, coi nó xuất phát từ lòng tham hay là sân hận, si mê, thiếu phương pháp, hay là bao gồm cả ba phương diện này. Và khi mình thấy rõ nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ khắc phục nó một cách có hiệu quả. Sau đó đó, Ngài dạy chúng ta cái niềm tin lạc quan hướng tới hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất của nó là Niết Bàn, nên mà tất cả mọi nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của khổ đau không còn cơ hội để tồn tại. Và Ngài mới hướng dẫn phương pháp để thực tập vượt qua là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo có thể được xem như là giải pháp cho mọi vấn nạn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, gia đình và cá nhân. Không có vấn đề gì mà không giải quyết được. Ví dụ như năm 2009 chúng ta biết đến sự kiện đau lòng Madoff, vua lừa của lịch sử, đã làm cho biết bao nhiêu ngân hàng, công ty, xí nghiệp, tổ chức từ thiện, cá nhân, thậm chí là tổ chức tôn giáo điêu đứng vì bị mất trắng tay. Số tiền ông lừa đảo là trên 60 tỷ Mỹ kim, một con số khá lớn. Và công việc lừa đảo đó đã được tiến hành từ những năm 60 của thế kỷ trước. Và lúc đó đó, ông được đánh giá như là thượng đế của tài chánh, tức là mang lại công việc làm cho rất nhiều người. Ông tạo dựng một cái tấm bình phong cho ông với cái hào quang rất là đẹp, quen được 1 triệu phú. Ông yêu cầu ai mà tới ký kết hợp tác gửi tiền vào ông đó phải được 1 triệu phú khác giới thiệu. Thì phần lớn những người giàu ta muốn cái đây làm ăn an toàn, phải nỗ lực tìm một người thân quen của mình giới thiệu, được cái giới thiệu đó rồi mới được ký kết làm ăn, gửi ngân hàng vào các cái dịch vụ của Madoff. Thì vậy ai mà không cảm thấy an tâm, mà người giàu thì ít có nhu cầu rút tiền lắm. Họ chỉ muốn để tiền nó để lãi, khi nào có đầu tư thì họ mới lấy ra. Thì ông mới lấy tiền của những người đầu tư trước trả lãi cho người đầu tư sau, lấy tiền của người đầu tư sau trả lãi cho người đầu tư trước. Và gần 50 năm trôi qua, đến năm 2009 mới phát hiện, khi có một người muốn rút toàn một số tiền, thì trong ngân hàng của ông không còn tiền nữa. Ông không làm một cái dịch vụ nào khác ngoài những cái dịch vụ bình phong lừa đảo, trả lương rất cao cho các nhân viên mậu dịch, tiếp thị để kiếm lấy những cái giao dịch tài chánh thông qua con đường ngân hàng. Thì cái cách mà ông lừa con người là gì? Là cho một cái khoản lãi rất là to. Thay vì các cái ngân hàng khác là cho thí dụ như là 10% một năm ở Hoa Kỳ, thì ông cho có thể là 20%. Khai thác và lòng tham của con người, và nuôi dưỡng lòng tham của con người bằng cách là tạo cho họ một cái niềm tin về mình. Thì lòng tham đó khó có cơ hội bị phát hiện lắm. Và cứ như thế đó, ông mới lừa được từ người này sang người khác, tổ chức này qua tổ chức kia, thậm chí các tổ chức chính phủ cho đến các tổ chức từ thiện, gọi là phi chính phủ và tôn giáo. Rồi bây giờ khi bị xử 175 năm tù, thì toàn bộ tiền của người đầu tư đó trở nên là không có cánh mà bay. Bây giờ mà ngồi mà mình nói là chắc có lẽ kiếp trước tôi đã từng lừa đảo ma đốt, cho nên kiếp này ông tái sanh ra, ông trở thành là một cái tay lừa bịp về tài chánh, ông lừa đảo lại mình. Thì mình an ủi như thế để nó đỡ khổ lên. Có người tự an ủi rằng là của đi thay người, tài sản mất, cho nên là mạng sống mình được duy trì, còn sống là còn có thể tạo dựng được, cũng là một sự chấn an. Nó không phải là giải pháp. Đức Phật không dạy chúng ta nhắm mắt trước những bất hạnh, mà Ngài dạy chúng ta hãy phân tích. Thì phân tích chúng ta thấy là cái cơ chế thị trường tự do mậu dịch đó, nó có những cái hay là nó khích lệ sự đầu tư và phát triển. Nhưng mà mặt khác đó, vì nó được đặt trên nền tảng của lòng tham thái cực, cho nên đến một giai đoạn nào đó nó sẽ rơi vào cái khủng hoảng tài chính toàn cầu, như đã từng diễn ra trong suốt 18 tháng từ giữa tháng 7 đến đầu xin lỗi giữa tháng 7 2007 đến đầu năm 2009 thì mới tạm lắng yên. Và trải qua 2 năm dưới tác động của Hoa Kỳ, nhóm G7 và nhóm G20, các cái gói kích cầu của các chính phủ đó, hàng trăm tỷ đô la vẫn chưa đủ sức để vực dậy nền kinh tế bị tê liệt sau cái cuộc tai biến mạch máu não về tài chánh tại Hoa Kỳ, và đẩy Hoa Kỳ vào một cái nước là nợ toàn cầu đứng nhì thế giới sau Nhật Bản. Cái cuộc khủng hoảng đó nó có gốc rễ của lòng tham. Nhà đầu tư khai thác lòng tham của người đầu tư, người đầu tư khai thác lòng tham của những dịch vụ cho vay, và hai bên không thấy rõ được là cái khả năng thanh toán và thanh khoản. Ví dụ như mình là có được 10% tiền trong ngân hàng so với cái giá món hàng mà mình muốn mua, chẳng hạn như căn nhà, đất đai, nói chung là bất động sản, thì ngân hàng sẽ cho chúng ta vay. Và tùy theo cái hợp đồng về tài chánh 20 năm hoặc là 30 năm chúng ta trả, thì cái lãi suất ngân hàng nó theo đó được định đoạt. Nhưng mà nếu như chúng ta bị thất nghiệp trong vòng 2 tháng thôi, không đủ tiền trả nợ cho ngân hàng, thì cái hợp đồng tài chánh đó được xem là mất hiệu lực, và do vậy ngân hàng có thể đến phát mãi ngôi nhà chúng ta đang ở tới lúc mình đã trả nợ được là 70% rồi. Thì khi phát mãi đó thì cái giá tiền của nó thấp hơn là lúc mà chúng ta mua rất là nhiều, có khi là nó thấp 100%, 50% là lỗ rồi. Vì vậy đó, nếu thất nghiệp thêm vài ba tháng nữa không có khả năng để thanh toán và thanh khoản đó, thì cái căn nhà mà chúng ta đầu tư đã trả nợ được 70% được xem là mắc trắng. Và đó là cái cơ cấu mà cái cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu đã được diễn ra, và điểm xuất phát của nó là có mặt từ Hoa Kỳ. Các ngân hàng khi không có thu hồi được vốn do nợ bất động sản quá cao, bán ra thị trường trong giai đoạn mà người ta không còn đủ sức để mua thì cũng phải bán với cái giá rất là rẻ để tồn tại. Nhưng mà cái tiền trả lương cho nhân viên nó quá cao, cho nên các ngân hàng lớn của Mỹ cũng phải đóng cửa. Hãng mô tô lớn nhất của Mỹ là GM cũng phải đóng cửa, mặc dầu là nhận được nhiều gói viện trợ. Từ đó nó dẫn đến một cái nền kinh tế là y ạp, khó có thể phát triển. Cho nên khai thác lòng tham một cách quá nhiều đó, thì có thể nó tạo ra sự hào hứng trong vấn đề mậu dịch và tiêu thụ. Nhưng nó có những cái vấn nạn về vấn đề thanh khoản, cho nên làm cho đời sống sò trở nên rất là bấp bênh. Từ đó Tổng thống Obama đã phải nghĩ đến cái bàn tay can thiệp của chính phủ vào các mậu dịch tự do trên trường chứng khoán. Và rất may mắn là Tổng thống Obama đã đạt được cái phiếu đồng thuận trong việc duyệt chính sách can thiệp của chính quyền vào trong mậu dịch toàn cầu thông qua mậu dịch của Hoa Kỳ. Các nước xã hội chủ nghĩa thì hầu như là đầu tư vào cái mậu dịch thì nó không có tốt như là các nước tư bản. Cái cán cân can thiệp của nhà nước vào trong mậu dịch cũng khá nhiều, thế nó cũng là một cái thiên cực. Và ngày nay đó thì các nước xã hội chủ nghĩa đã điều chỉnh lại, từ từ rũ bỏ cái nền kinh tế quốc doanh đa thành phần, thay thế nó bằng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Cái đuôi xã hội chủ nghĩa đó để định một hướng đi không quá thiên cực như là tư bản, nhưng mà cũng không quá thiên cực như là học thuyết kinh tế quốc doanh như trước đây. Tức là cũng phải có bàn tay can thiệp của nhà nước, nhưng cũng đồng thời khích lệ sự đầu tư tự do. Như vậy là khi mình phân tích các nguyên nhân á, thì chúng ta thấy nó đều có gốc rễ xa và gần hết, trực tiếp hoặc là gián tiếp thì chúng ta mới khắc phục được. Còn đổ lỗi cho quá khứ hay là an ủi với bất kỳ một quan niệm nào cũng chỉ làm cho chúng ta vơi đi nỗi đau một phần, rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục bị lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư, thậm chí là vài chục lần. Cái tiến trình của phân tích nhân quả đó, nên dựa vào bát chánh đạo. Đầu tiên là chánh kiến, tức là tầm nhìn chuẩn. Tầm nhìn chuẩn về nghề nghiệp, về nguyên nhân xã hội, về bối cảnh khi sự đầu tư chúng ta có mặt. Đối với những cái thất bại về kinh tế sẽ giúp cho chúng ta có được cái tầm nhìn chuẩn và không để cho lòng tham mình đánh lừa trong các mậu dịch và đầu tư. Người nông dân đôi lúc chân lắm tay bùn quanh năm suốt tháng mà vẫn bị phá sản, bởi vì cứ nghe ngoài thị trường á, thí dụ như ớt năm nay là có giá, cho nên người ta bỏ những cái ruộng vườn đang làm đầu tư vào ớt. Tất cả đầu tư vào ớt làm cho ớt bị dư thừa, nên giá thành nó bị tuột xuống gần như là 50-60%. Vụ mùa vẫn trúng nhưng mà bán không có giá trên thị trường, thế là lỗ. Đó là vì chúng ta chạy theo một cái thiên vị trong một lĩnh vực ngành nghề mà mức đầu tư quá nhiều, trong khi cái mức độ cầu ở trong thị trường nên là không có nhiều như thế. Kinh tế tự do là kinh tế cung cầu, không có kiến thức về kinh tế cung cầu, việc đầu tư giàu có tinh tấn và không có kết quả. Như vậy là chánh kiến sẽ giúp cho chúng ta chọn lựa được cái đầu tư trong thị trường ngay thời điểm chúng ta đầu tư, để hy vọng có kết quả sau 6 năm hay là 1 năm hay là vài 3 tháng. Tương tự đối với những cái thất bại về tình yêu, những đổ vỡ về chính trị, những tổn thất về quan hệ xã hội, cũng phải lấy chánh kiến để phân tích tắt, thì chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp. Chánh tư duy đó là những cái suy nghĩ tìm ra những giải pháp mà rất là thiết thực. Thì phải ngồi suy nghĩ coi trong trường hợp bế tắc của mình, giải pháp nào được xem là khả thi và tránh nhiều rủi ro và không có tác dụng phụ. Phải dùng cái chánh tư duy đó để giải quyết các vấn đề. Phải có tầm nhìn xa và rộng, đó là chánh kiến. Rồi tư duy đúng thì mới có giải pháp đúng. Sau đó thì chánh ngữ là cái tương quan xã hội qua truyền thông. Làm ăn buôn bán mà không có chánh ngữ là khó thành công lắm. Những nước mà thuộc về chậm phát triển á, thì ta không quan trọng chính ngữ lắm, ta phải nói thêm giá trị của mặt hàng á, chỉ có hai, ta bơm lên thành 20, ta lừa khách hàng vì họ nghĩ rằng là khách hàng này không biết có cơ hội đến chỗ buôn bán của mình lần thứ hai hay không, cho nên có cơ hội lừa thì cứ lừa. Trong khi mụ dịch uy tín của thế giới đó, nó nằm ở chỗ là làm sao cho giá trị của sản phẩm được cao, mẫu mã đẹp, giá thành thích hợp và người ta được quyền đổi. Và khi khách hàng hài lòng với sản phẩm đó rồi đó, thì người ta không bao giờ vẫy tay chào ở nó. Khi có cơ hội đến đó, ta sẽ mua thêm một lần nữa, hoặc giới thiệu những người thân của mình mua. Đó là dựa trên chánh ngữ. Giá trị thật là nói thật. Giá của mặt hàng được dán ở cái mặt ngoài của mặt hàng. Và do vậy cái nền kinh tế của phương Tây nó phát triển hơn là những nước chậm phát triển, là do vì cái cung cách bán hàng này. Như vậy ngoài cái lịch sử, rồi cái cách giới thiệu sản phẩm, truyền thông, tiếp thị, quảng cáo, nó còn liên hệ đến cái chân thật ở trong mậu dịch. Đó là thuộc về chánh ngữ. Chánh nghiệp thì phải có những hành động đúng đắn. Chứ còn mình bán mà ta lại ta trả giá được giá cái bài đốt phong long, ai dám tới nữa? Không ai dám tới nữa. Người Ấn Độ phần lớn 90+% buôn bán ngoài chợ búa là người nam. Chỉ có những cái mậu dịch nho nhỏ như là rau quả củ đó, một số người nữ giai cấp cùng đinh phụ trách thôi. Rồi toàn bộ trong xã hội, trong khách sạn, ngân hàng, nhà ăn, bất cứ chỗ nào cũng đều là người nam phục vụ. Cho nên tệ nạn về bia ôm hay là những cái hoạt động lầu xanh hầu như là rất ít, nhưng không nói là không đáng kể so với tỷ lệ dân số 1 tỷ 2 người của nước này. Khi chúng ta trả giá một mặt hàng nào, chúng ta yêu cầu người bán hàng á bày ra rất nhiều các mẫu mã khác nhau. Ta trả trong vòng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng mình không mua, mình đi thì họ cũng nói một câu thank you, tức là cảm ơn, cũng nở nụ cười thôi. Hai người bán cùng một mặt hàng sát vách nhau không có tình trạng là cạnh tranh như là điện đối thủ. Không có chuyện đó. Ai thích vào cái giải hàng này thì cứ vào. Người bán hàng độ không phải chạy ra đứng quắt cửa rồi mời gọi để chúng ta phải đi vào theo cái cách cò mồi. Không có chuyện đó. Thích vào gian hàng nào cứ vào, không vào, không vào thì thôi. Và hai người bán hàng thường họ rất là thân quen với nhau nếu họ ở kế cạnh nhau. Quý vị có dịp đi vô hành hương Ấn Độ sẽ thấy những chuyện đó. Đến những cái khu bán hàng lưu niệm thì thường là giá nó chặt đẹp, các mặt hàng giống nhau, bài biện san sát nhau, nhưng mà cái người chủ tiệm á nào ra trước thì thường sẽ có khuynh hướng là giúp cho những cái chủ tiệm ở kế bên á ra sao đó mở cửa rồi bài biện này nọ. Họ sống rất là thân quen với nhau, ai bán được thì bán chứ không có tinh thần cạnh tranh, mà họ vẫn giàu như thường chứ đâu có nghèo, đúng không ạ? Đó là cái phần chánh nghiệp, không cần phải cạnh tranh mà vẫn có thể làm giàu được. Chánh mạng là phải những người hợp pháp đó, vân vân. Tinh tấn là siêng năng, mà làm ăn buôn bán không siêng năng là đổ nợ đó. Chánh niệm và chánh định là hai yếu tố rất quan trọng để giúp cho người buôn bán có sáng tạo về mẫu mã, về giao tiếp, rồi thời điểm tung mặt hàng, vân vân, từ đó dẫn đến những thành công. Tức là áp dụng đơn thuần về phương diện mậu dịch kinh tế, chúng ta đã thấy Bát Chánh Đạo có tác dụng rất lớn. Về chính trị hay về bất cứ một lĩnh vực nào đều áp dụng công thức Bát Chánh Đạo. Trong kinh Đức Phật nói rất rõ, không có Bát Chánh Đạo không có thánh nhân, không có Bát Chánh Đạo không có con đường chuyển hóa, không có Bát Chánh Đạo không có con đường thành công, không có Bát Chánh Đạo không có mọi sự thành tựu. Từ lúc chúng ta quên đi, mình tu theo pháp môn tịnh độ thiền tông mật tông, mình chỉ nhớ những cái tông chỉ được giảng dạy trong tông phái này thôi. Chứ thực tế thì Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông là một phần rất nhỏ của Bát Chánh đạo, cụ thể là chánh niệm và chánh định được triển khai rộng và chi tiết. Còn sáu yếu tố đầu mà không có sử dụng ấy, thì chúng ta có thể tu thấy có vẻ là rất là nhanh, nhưng mà về rất là lâu, đến rất là chậm, vì chúng ta tu không có toàn diện. Từ đó Bát Chánh đạo là pháp môn quan trọng nhất được Đức Phật khám phá, thì giải quyết mọi vấn nạn trong gia đình, xã hội cho đến quốc gia và thế giới đó, dựa vào Bát Chánh đạo là không có gì mà không xong được hết. Như vậy cái phương pháp để không dương vấn cái khổ đau là thấy rõ mặt mũi và nguyên nhân của những bế tắc bằng sự phân tích, bằng giải pháp thực hiện. Thì người tu học Phật thì không có đặt vận mệnh của mình vào sự hên xui may rủi. Và cũng không nên tin vào phong thủy, năm tháng ngày giờ, rồi năm xuôi tháng hạn. Vì những niềm tin đó có gốc rễ từ Nho giáo và các tôn giáo, cũng như là phong tục tập quán dân gian. Đạo Phật là hoàn toàn phủ định những vấn đề này, dựa vào nhân quả, chúng ta sống một cách thanh thản thoải mái lắm. Chứ còn mà tin vào những thứ đó là chúng ta không thể nào được hạnh phúc. Cũng ngày hôm qua có một Phật tử đến buồn khổ dữ lắm. Hỏi ra thì bà cho biết là 5 năm vừa qua gia đình của bà lận đận hết chuyện này đến chuyện kia, từ hạnh phúc gia đình cho đến con cái, rồi nghề nghiệp, rồi nợ nần, muốn thoát mà thoát không được. Thì bà mới đi rất nhiều các ông thầy bói, ông thầy pháp. Thầy bói thì nói rằng là do vì cha của bà chết vào cái cung ly, cho nên con cái bị ly tán. Còn đi tới thầy pháp á, thì thầy pháp nói là vì cha bà chưa siêu, cho nên về phá phách gia đình. Rồi bà làm trai đàn ở một số chùa, cũng đâu, cũng không đi tới đâu hết. Rồi nghe người ta đồn đãi mới tới chùa Giác Ngộ để nhờ tư vấn. Thì tôi phân tích cho bà biết là các nguyên nhân mà dẫn đến những cái trở ngại trong gia đình của bà là do hành động, chứ không do cái gì khác á. Hành động nó bao gồm cả lối sống và nhận thức. Những thứ này được Đức Phật nói rõ trong các kinh. Còn việc đổ lỗi vào cái ngày chết của cha mẹ ông bà tổ tiên là một cái tội ngũ nghịch, và những lần đằng đó sẽ có chiều hướng gia tăng vì chúng ta không thấy rõ được manh mối. Cha mình đã chết rồi 5 năm, 10 năm mà vẫn chưa yên với mình, do mê tín dị đoan mà mình á là ghép tội cho một người mà người đó không còn đủ cái điều kiện và tư cách để biện hộ và chứng minh sự vô tội của mình. Có nhiều người vợ đổ lỗi cho chồng đã quá cố, nhiều người chồng đổ vỡ cho ngày chết của vợ quá cố. Vô lý. Chuyện mình làm mình phải lãnh lấy hậu quả, mà không tìm giải pháp để khắc phục nguyên nhân mà đi đổ lỗi cho một người nào đó không đúng. Còn 5 tháng ngày giờ mà nếu mà có tác dụng hạnh phúc hay là khổ đau thật á, thì có lẽ phương Tây là nước nghèo, là những nước nghèo. Thì phương Tây đâu có tin vào những thứ này đâu. Phương Tây là giàu nhất thế giới. Trung Quốc là nước mà tin vào cái này nhiều nhất. Nhưng mà Trung Quốc về kinh tế trong lịch sử mấy nghìn năm có hơn được phương Tây đâu. Chỉ có mấy năm gần nay, nhất là sau cái khủng hoảng tài chính toàn cầu của Hoa Kỳ và thế giới, thì Trung Quốc trở thành một nước mạnh thứ hai về kinh tế toàn cầu. Và bản thân của các ông thầy bói và gia đình của họ đó, hầu như không ông nào giàu hết. Nếu 5 tháng ngày giờ quyết định những thứ này, phong thủy quyết định những thứ này, thì mấy ông thầy bói phải là tỷ phú, phải giàu đầu tiên chứ, có ông thầy bói nào tỷ phú đâu. Nếu chết trùng tang ly tán hay là vào những cung ly, cung xấu đó, có ảnh hưởng thật đến đời sống xã hội của con người, thì có lẽ là những cái cuộc mà chết tập thể sẽ dẫn đến nhiều cái hậu quả nghiêm trọng. Vì sao? Chẳng hạn như là cái nạn sóng thần động đất 11 tháng 3 2010 2011 vừa rồi tại Nhật Bản, mang lại cái chết của khoảng 27.000 người, bao gồm mất tích. Thì họ bị chôn tập thể, thì vài năm sau chẳng lẽ những người thân bị chết thêm? Không có. Hoặc là cái cuộc chiến tranh diệt chủng tại Campuchia vào năm 1979, hay là cái chết ở miền Bắc Việt Nam vào những năm 40 cho đến năm 45, nạn chết đói mấy triệu người, chứ dẫn theo cái chết tập thể mấy triệu người do trùng tan ly tán hay là cung xấu rồi đâu, không có. Cho nên người tu học Phật thì không cần phải đi thầy bói, thầy pháp, thầy cúng, không cần phải đi thầy phong thủy, không nên thờ các thần linh ở trong nhà của mình. Trong bàn thờ trong nhà chỉ nên thờ Phật và ông bà tổ tiên đủ rồi. Thờ càng nhiều các thần linh thì cái nỗi sợ hãi đeo bám chúng ta càng nhiều, và chúng ta sẽ không có nhu cầu để tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau hay thất bại của chúng ta. Cứ đổ lỗi cho thần trưởng quản, rồi đó hối lộ đút lót các thần để mong các thần là chiếu cố đến mình. Chuyện đó là có tội nhiều hơn nữa. Các thần linh cũng phải chịu nhân quả, họ không tự cứu giúp được họ để lấy đâu cứu giúp cho mình. Cho nên là phân tích và sống với nhân quả là nghệ thuật để vẫy tay chào và không dương vấn với khổ đau. Tìm ra được cái manh mối rồi là khổ đau được giải quyết 50%. Vấn đề còn lại là tinh tấn thực hiện để có giải pháp. Thì trình bày hai cách thức quan niệm. Thứ nhất là đóng bít cửa ngõ quá khứ để vẫy tay chào vĩnh viễn với những khổ đau đã từng xảy ra. Tập trung sống chánh nhân, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn hiện tại, chúng ta sẽ có một đời sống mới hạnh phúc và bình an. Rồi phân tích về các nguyên nhân để chúng ta có những giải pháp. Và như vậy không còn bất cứ một hình thái mê tín dị đoan nào có thể ảnh hưởng làm chao đảo đời sống của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai.